สำโชงหลังสมุกกรรมนี่คือสุดยากที่มหอดือดทอกูทุกเย้ยที่หอดือดวายและจืดฟูนี่คือ những người trường phu đối với người trường phu thì cái của cải cái tiền bạc với là cái danh vọng là những cái nguyên nhân để nó cản trở cái đường đạo. Bởi vì ngài Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà mới sinh ra thì đức vua mới mời cái người mấy người có tài có quan có tướng Phật, thì cái người thầy tướng ấy, giỏi liếc nhìn ngài trước cái lúc ngài mới sinh ra thì nói rất nghiêm trọng, nói là người này lúc đó hồi đó là chưa có Phật giáo gì hết, mà cái ông thầy tướng này cũng đã nói ngay, nói là cái người này sau này sẽ hoặc thành chuyển luân vương hoặc là thành Phật. Vua cha nghe một cái biết mắn, thành lúc đó vua cha khôn không biết nghe cái tin trước rồi, thành suốt đời Phật Thích Ca là bất cứ muốn gì đều có được ấy. Sống trong cái xa hoa, trong cái phú quý cả cuộc đời luôn, không biết khổ là cái gì hết. Cũng bao giờ nghe tiếng khổ này, đừng nói chuyện biết khổ. Mà khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni lúc 19 tuổi bỏ cái môi vua để mà đi. Cái này khi về đi, người đàn ông là trưởng phu thôi, mà người bên này là cái pháp tu hành của người xuất gia, bên phái nữ cũng vậy, bên mấy cô cũng vậy, là cũng có cái tâm thần, cũng cái tinh thần như vậy luôn. Tinh thần giống như bên nam ấy, là muốn mình xuất gia, mình khoác áo cà sa để mình liễu sanh tử. Thành ra thì mấy người ta phải xuất gia tại gia đình đó, là cản trở chuyện tu hành nhiều đó, nhất là gia đình đó, là cản trở mình xuất gia. Cái chuyện ngẫu nhiên cũng tức cười lắm, là cái tấm đầu tiên hết cái chuyện gia đình nó xảy ra. Mới bỏ một tiếng rưỡi đồng hồ nói chuyện với gia đình bốn người, cặp vợ chồng, hai cô con gái, hai cô con gái 20 tuổi, 21 tuổi. Ngày hôm nay là ngày lễ của các bà mẹ, người mẹ sẽ tới chùa, thích ở chùa. Là cái gia đình họ với chồng với hai người con đó, phải chạy tới chùa mới gặp được bà mẹ. mình nói chuyện cho nó qua nó lại. Các bà mẹ thì quỷ lắm, là thường ngày cái chùa thì không nói rồi, cuối tuần này nhất cái ngày này tới chùa là cái mục tiêu đó, cái ngụ ý của bà là bà muốn tới đây thì bắt cái ông chồng ấy, với hai người con gái ấy, muốn gặp bà phải tới chùa. Gặp chùa là gì? Tới chùa để gặp tôi, để tôi nói pháp cho họ nghe. Khổ vô Phật. Anh sẽ tôi nói pháp cho họ nghe. Rồi bên kia ba người kia mới thổ lộ tâm tình cho mình nghe. Họ giận dữ sợ, bất mãn. Thôi trời đất ơi, đi chùa cả tuần tới chùa rồi, cuối tuần tới chùa nữa, còn ngày lễ mà mẹ cũng tới chùa nữa, vừa phải thôi. Tôi chùa tôi có lý do, mẹ tôi chùa có lý do đâu mà. Cái bà này là cái chuyện tu hành quan trọng lắm, tới chùa những chùa thích thú sợ sung sướng, đều gia đình hoàn toàn chống đối được cái chuyện này. Tôi nói thôi về dùm đi, chứ còn tới đây nhiều quá như vậy á, cái thuần giáo mà mang tiếng quá. Ví dụ mấy phụ nữ nhẹ dạ tới không cái chùa thôi. Cái gì con làm có cái sự thăng bằng. Hai tuần trước á, có cái cô đó mà cô dụ tôi, cô bắt tôi ở lại nói chuyện với cái bà này rồi, ngồi nói chuyện chiến chiến rồi ít và trước tuần trước là buổi tối rồi. 6 giờ làm xong một cái lọt lọt ra rồi xe lọt lọt lái xe tới chứ là tới 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 chùa. Không có về nhà. 6 giờ 15 tới gặp mặt với ngoài. Dạ thôi thôi. Không hết chưa? Tôi hỏi gì chứ ông chồng sao? Tối nay ông chồng ăn cái gì? Nó bây giờ nổ dầu á. Nó lố. Mới nấu rồi. Nói như vậy hơi mở bê ông tí không? Đâu có. Thấy hai cô con gái cũng khóc. Cô nói là mẹ xong rồi quá, làm quá lố. Tới chùa hoài. Ngày, ngày, ngày lễ của mẹ mà không cho phép tụi con gặp nữa. Phải tới chùa mới gặp được mẹ. Nói thằng phim gặp mẹ ở chùa đâu có phải, đâu giống gặp mẹ ở nhà. Nói xa xa nói cần không hiểu. Ngày nay họ tới khóc lắm, nó nói ra họ mới thành phiền. Nên phiền là bỏ bê gia đình. Làm xong cái tròn cái bổn phận mình gia đình này hết. Vậy nói xa nói gần hoài mà vẫn chưa hiểu. Là muốn gì phải giải nghĩa cho gia đình mình hiểu. Thế mình đang làm cái gì có người ta không hiểu thì có những hiểu lầm nó khác ta hài lòng. Một ngày đáng lý là cái vả tính nói sơ sơ nói tôi nó phát sơ thôi rồi nó nói cái mấy tiếng hơn tiếng rưỡi đồng hồ còn tính ở lại nghe phát bây giờ bà khôn như lật đật về nhà để về nhà với chồng với con à, muốn rời gia đình đó, phải lo cho mình sẽ xong xuôi mới rời được không có rồi thông thường người thường là cái gia đình nó cản trở nhận cái chuyện tu hành của mình, nó cản trở cái cuộc sinh hoạt của mình. Ai thắc mắc gì không? À, tấm 101 đại tỳ kheo, thánh kinh nói là đại tỳ kheo. À, cái đại nó có 5 cái ý nghĩa khác nhau. Đại với cái số lớn là 1255 người đại tỳ kheo. Có 1255 người A La Hán tới nghe Phật giảng kinh. Cái chuyện hy hữu. Tôi thấy quý dễ sợ không? Tôi mà giảng pháp được 12 người tới nghe tôi mừng không thể tưởng được. Đừng nói chuyện 1255 người A La Hán luôn. Dễ sợ không? Nên quý vị có thể so sánh được cái pháp của Phật nói với cái pháp của tôi nói khác nhau chừng nào. Cái pháp này mình đúng thì có nhiều người đã nghe. Đại ly, ly là rời. Những người này gọi là những người đại tỳ kheo, tại họ đã có khả năng đã có thể rời bỏ được, tách rời bởi những cái đại chướng ngại của cuộc đời của họ. Cái đại chướng ngại để mình xuất gia và cái đại cái chướng ngại còn lớn hơn nữa. Chướng ngại lớn hơn nữa khi họ trở thành được A-la-hán, đắc được cái quả A-la-hán là đại chướng ngại. Muốn đắc được tứ quả A-la-hán là phải vượt qua cực kỳ đại cái chướng ngại, không có dễ đâu. Thứ ba, vị đại. Cái vị này là cái vị trong cái nhóm người mà dân tu đó, cái dân mà hiểu biết đó. Địa vị của họ là họ ở một cái tư thế mà những cái người khỏi trời, những người vua, những cái bậc vua đều phải tới cúng dường họ, cung kính họ và khâm phục họ. Cái tư thế họ rất là cao. Thứ tư, đại danh. Cái danh này nó vừa xa và vừa rộng. Vừa xa cũng biết. Thứ năm, đại thức. Tức là nhận thức. Họ được công nhận rằng, nhận thức rằng, được hiểu rằng là cái họ chứng được, họ đã hiểu được, họ tu cái pháp mà họ nó cao siêu hơn là cái pháp mà thế gian là có. hơn nữa, người ta công nhận rằng là cái đức họ được cái pháp cao mà đức trọng, cái mà được cái được mà đạo cao đức trọng cái rất rất là khó.
Trong 102 đại tỳ kheo,
những người đại tỳ kheo này là tùy tùng theo Phật để giúp Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân có hai cái ngụ ý khi mình nói chuyển pháp luân. Cái pháp luân á là có cái khả năng hoặc là cái dùng là làm dập nát cái những cái phiền não thô, những cái phiền não mềm của chúng sanh. Chẳng hạn như cái gì nghe nói pháp, khi nghe nói pháp là cái pháp nó có cái khả năng giúp quý vị tiêu tan bớt những cái phiền não thô mềm, những phiền não mềm của mình.
Có ai thấy như vậy không?
Ông nói gì mà ông đồng ý với tôi hỏi về cái phiền não gì vậy? Thôi, ngày nay chuyện pháp luôn chưa có hiệu quả. Thứ gì có ý nghĩa của cái chuyện pháp luôn là có cái chuyển, di chuyển, chuyển động. Trình hồ này nó cao hơn một tí, là dời chuyển những cái chúng sanh từ một cái địa vị phàm phu cho tới địa vị thánh. Người tỳ kheo này trong quá khứ đã có cơ hội và đã từng giúp rất nhiều người và nhiều chúng sanh của trời. Vì vậy họ mới rất nổi tiếng. Cái nổi tiếng này, nổi tiếng là tiếng cái danh tiếng, và cái biết họ nổi tiếng về cái trí là có nghĩa là họ hiểu được những cái nghĩa lý, những cái đạo lý thâm sâu. Với những ngày đại Bồ Tát thì những người đại tỳ kheo ở đại Bồ Tát là thành phần của những cái ảnh hưởng chúng. Khi mà Phật nói pháp thì có nhiều cái loại người tới nghe đó, một cái nhóm họ tới nghe nó pháp đó, là tại vì có việc phải làm. Một ví dụ, rất có nhiều người đại Bồ Tát, rất có nhiều người A La Hán đã từng nghe cái pháp này rồi mà vẫn tới nghe Phật giảng pháp như thế. Tại sao như vậy? Tại vì họ muốn làm cái ảnh hưởng chúng, ảnh hưởng tới cái người tới nghe. Câu hỏi tại sao như vậy? Thầy đang nghĩ dùm tôi nói là những người này là họ là đã tại đại Bồ Tát, đại Tỳ Kheo rồi, đại A La Hán rồi mà vẫn tới tiếp tục nghe cái pháp đó lần thứ 10, lần thứ 20, lần thứ 100, lần thứ 1000 lần. Và tại sao như vậy? Họ nói nè, cái trình độ chúng tôi, trí huệ chúng tôi để hiểu như vậy, biết như vậy là vẫn phải tới nghe pháp, là cái pháp nó quan trọng như vậy. Mình những người ta có trí huệ tới cầu pháp, người ta sang như quý vị người phàm phu thì vẫn chịu tới cầu pháp. Những người đã từng nghe cái pháp rồi, tại sao tới ngay lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ 10? Lý do họ tiếp tục tới nghe nữa là tại vì càng nghe càng nhiều, càng hiểu càng nhiều. Các quý vị có biết chuyện đó không? Quý vị có biết chuyện nghe một cái pháp cứ nghe càng ngày càng nghe càng hiểu thêm rõ hơn? Chắc ai nghĩ như vậy, ai đồng ý như vậy không? Nghe pháp mà chỉ nghe cái âm thanh, không phải là nghe đọc cái chữ. Tâm mình nó thấm vào cái tâm mình. Nghe cái óc mình từ ngày nó nở, nó càng phát triển. Thành những ngày vị đại Bồ Tát mặc dầu rất bận rộn dễ sợ, tưởng mình bận rộn ha, thiệt ra những ngày vị đại Bồ Tát, những ngày vị những vị đại tỳ kheo họ cũng bận hơn mình nhiều, mà họ mỗi lần Phật nói pháp cũng tới nghe giảng pháp, tới để ảnh hưởng người ta cũng tới nghe nói pháp. Thế nghe ta. Ai thắc mắc gì không? Tâm 103. Những người ở lại thì theo này á là đều là a la hán hết. A la hán là cái chữ phạm có ba cái nghĩa. Người nghĩa thứ nhất là ứng cúng. Họ đã thành thục được cái phạm hạnh của họ rồi. Thành ra bây giờ họ là cái phước điền. Cái này là cái mà người Á Châu, người Âu Châu ta không quen, người Tây Phương ta không quen. Người Tây Phương người ta không hiểu rằng lý do mà lập cái tăng đoàn, lập cái đạo tràng là để mình tạo một số phước điền cho cái vùng đó. Cái phước điền là gì? Phước điền để chúng sanh trong cái vùng đó có cơ hội tới để mà cúng dường. Người Tây Phương ta hiểu được, ta nói ủa, quý vị đã cống hiến gì cho xã hội, tại sao chúng tôi phải tới cúng hiến cho quý vị? Họ thắc mắc mình làm gì, cống hiến gì cho xã hội, tại sao ta phải tới cúng dường cho mình? Phải nói chuyện cái gì là hơi lắc léo tí, là gì? Người ta không hiểu rằng cái sự cống hiến của chúng tôi với xã hội đó là để quý vị tới cống hiến. Nó hơi chọn tay đi đúng không? Người Tây Phương thân hiểu được không? Thành ra dạy cái này nó khó khăn. Thấy nó hơi chọn tay mà những người Tây Phương thân hiểu được á. Thì cái pháp Phật pháp mình á là mình mở cái chùa ra để mình cho người ta cái cơ hội để mà tăng phước. Cái đó là cống hiến của mình. Tôi thấy mình hay chửi không? Dám chửi người ta, nói là tôi mở cái chùa ra để cái việc tới làm ơn cho cái việc tới được cúng dường. Không phải riêng người Tây Phương không, mà những rất phần nhiều người Việt Nam nghe cũng chỗ tai. Có đúng phải sư cô, mấy sư cô này, mấy cô còn trẻ mới tu sau này chắc không biết đâu. Mở chùa ra để ta cho ta cơ hội tới để mà cúng cho mình. Nghe chỗ tai. Cái pháp mình như vậy. Mở cái chùa ra là mình đang bố thí cho xã hội. Dễ thở không? Cái đó là Phật giáo. Cái đó là mình cống hiến cho xã hội. Mở cái chùa này cống hiến. Mấy người phần lớn với người còn trẻ không biết thì không nói gì. Còn mấy người mà phần lớn rất người Việt Nam tới chùa thì người ta tới chùa để lấy tiền chùa nhưng mà để cúng cho chùa. Mấy người trẻ sự thật á, mình phải công nhận rằng lý do nó xảy ra như vậy là tại vì những quý vị, những người tăng ni đạo đức chưa đủ. Thành người ta tới, ta nhìn cái mặt mình ta nói hứt, cái mặt gì ghét, ai cúng nó. Không phải tôi nói xấu nè, tôi nói xấu những người Việt Nam mà tôi nói xấu những người tu hành đó. Đừng hiểu lầm tôi nha, tôi nói xấu người Việt Nam nha, tôi nói xấu mấy người tại gia, tôi chỉ nói xấu mấy cái người xuất gia mà không tu đàng hoàng để mở cái chùa ra tới ta chửi mình. Cái thinh thường cái chùa mình, thinh thường cái pháp của mình. Đó là lỗi của mình, chúng ta lỗi của Phật tử. Mấy sư cô có ý kiến không? Quý vị có muốn nói gì không? Cái chùa là cái nơi để mình tạo ra cúng dường. Để người tu sĩ mà có đạo đức ở trong chùa, nếu người tu hành đàng hoàng, có pháp tu đàng hoàng thì cái chùa là một cái đại phước cho cái vùng. Tới chùa như vậy, tới chùa đàng hoàng như trong vùng đó thì cái thành phố đó, cái thương mại nó tiến bộ. Vùng vừa an ninh vừa lành mạnh nữa. Rất dễ rồi. Tôi nói chuyện là ngoài là lúc trước cách đây 8 năm trước khi mà tới đây, mới tới đây họ bán xì ke trong vùng này ngay cái đường này tối. Rồi tối mà tới lái xe tới đây là mua mấy thuốc khúc phi ở đây có. Buổi tối thì còn không chứ cô? Còn bán không? Không biết ăn gì. Tại vì mình tới như vậy, những cái tuổi mình, những tuổi mà tầm bậy, nó bị lắm. Tại sao không vậy? Cái này là cái mà nó vô hình, nó xảy ra trong trong vùng của cái chùa đó. Có đại mấy cái hộ pháp của chùa đó, nó lan ra ngoài thành mấy tụi mà tầm bậy á, nó mới chạy hết. Đừng hiểu lầm tôi nha, không ai thèm bảo vệ tôi đâu. Họ tới đây là tại họ tới mấy cái gì này, mấy ngày Phật Bồ Tát nè, chứ không ai chúng bạn bè bảo vệ mình đâu, biết cô ơi, đừng có tỉnh bỡ, mình không có thớ. Mỗi lần mà có cái hiền gì của Phật Bồ Tát, cái từ của Phật Bồ Tát, không cái từ phải Bồ Tát cũng vậy, là có hộ pháp đứng xuân họ bảo vệ rồi. Hộ pháp tới như vậy, mấy tù quỷ mấy thần làm bậy nó chạy, bởi vậy cái vùng lân cận nó yên hơn, nó bình yên hơn. À, đôi khi một trò thôi, chỗ nào mà muốn mua nhà người gần chùa. Cái ý nghĩa cái gì có chữ A La Hán, chữ Phạn đó có nghĩa là sát tặc, giết mấy cái tụi cướp. Tặc có nghĩa là cái phiền não giống như tụi ăn cướp vậy đó. Nó tới nó vào nó cắt cái sanh mạng của mình. Họ vào để cái mục tiêu của tụi này là nó cắt cái gì quý báu của mình có nhất, là nó tới vào nó cắt cái phiền não như vậy. Những cái vị A La Hán này nhận ra là cái phiền não là những cái tướng cướp rất là đáng sợ, tại họ có cái khả năng họ diệt trừ tất cả những cái phiền não này. Vì chúng gọi là sát tặc, giết không phải là giết, mà những người giết thì nói là mình chặt trừ tất cả cái phiền não của mình. Thứ ba là vô sân, có nghĩa là cái chuyện mà họ đáng làm đã làm rồi, cần làm gì hỏi có hai người ở đây thôi, tôi hỏi một người chị Hùng Thân trả lời làm xong, hỏi người em trả lời làm xong. Cái chuyện phải làm đó, cái chuyện đại quan trọng trong cuộc đời mình phải làm là chuyện gì? Thì cô Huệ Hương, cái chuyện quan trọng trong cuộc đời phải làm là gì? Tôi quan trọng là việc quan trọng hơn. Tôi đùa thôi. Không phải. Thì hỏi tiếng Tàu, cũng không hiểu tiếng Tàu luôn nữa. Người Tàu cũng không hiểu nữa. Nói tiếng gì hay gì bác? Nói gì? Hồi nãy bác dùng tiếng gì nói vậy? Tiếng gì? Nói tiếng gì? Hồi nãy nói tiếng gì? Dùng ngôn ngữ gì không? Nói ngôn ngữ gì? Dùng tiếng gì mà nói?
Tiếng tiều.
Tiếng tiều hả?
Dạ, tiếng tiều.
Chị Phật. Cái này là bên Phật ngữ, tiếng mấy cái ngôn ngữ Phật, giáo lý Phật Pháp phải biết những chữ này. Cái mà sở tác là làm đó, tác là cái mà mình cần làm cái cuộc đời này, mình tới mình có cuộc đời này rồi thì mình cần hiểu sanh tử nó có gì quan trọng hơn đó. Nói rõ ràng là cái chuyện quan trọng, những cái đại sự trong cuộc đời mình đó, là mình hiểu sanh tử, không phải làm nên nhiều tiền, không phải là mình mua đầu tư vào nhà, không phải là để mà đẻ con nè. Hiểu sanh tử là chuyện đại sự. Đây, những người có trí huệ rồi, khi người mình thực sự có trí huệ, mình sẽ hiểu rằng chuyện đại sự là như vậy đó. Mà những người A La Hán này đã hiểu cái đại sự đó rồi, đã hiểu rằng mình đã hiểu sanh tử rồi, thành mình không còn là trong vực trong lục đạo nữa, không còn luân hồi nữa. Họ đã vượt qua cái sanh tử của cái tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ không còn sanh tử trong ba giới nữa. À, bây giờ nó gọi là vô sanh. Ai thắc mắc gì không? Tâm tâm lại bộ. Trong cái đại hội này, pháp hội này, Phật đang giảng kinh tịnh độ này thì có A La Hán, có Bồ Tát, có trời mà có người. Và trong cái kinh đó, khi mà nói mô tả về cái đại chúng thì nêu ra người A La Hán đầu tiên vì ba cái lý do. Thứ nhất đó, những ngài A La Hán là phát cái tướng xuất thế, cái pháp người A La Hán là cái họ tu một cái tướng, họ tạo cái tướng, một tướng mà xuất thế. Bởi vì trong về cái oai nghi của người tu hành thì thường thường ta theo cái tiêu chuẩn của oai nghi của người A La Hán. Những người tu hành ấy, cái tiêu chuẩn của cái oai nghi của người tu hành ấy, là theo cái oai nghi, cái tiêu chuẩn của người A La Hán. Và cái người xuất gia, cái phong cách của người xuất gia mà tốt nhất ấy, là cái phong cách của người A La Hán, rất là cao nhất. Lý do thứ nhì, lý do thứ nhì là họ biết ơn, họ trí ơn của Phật đã dạy họ, để giúp đỡ họ tu hành phát huệ ra, vì vậy họ luôn luôn đi theo Phật để tỏ cái lòng ơn. Cái chuyện rất là đẹp, tạ ơn Phật một cách đi theo Phật pháp nó hay như sao, có bao nhiêu người làm được như vậy? Pháp rất là khó tu. Một khi mà quý sư cô mà có tiếng, mà có công phu, có nổi tiếng, là nói pháp hay, là có chữa bệnh được rồi, có thiền định này nọ rồi, chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Là bác lên người thì tới thú thị này, cô để con cúng với cô cái giữa với cái chùa, phải không bác? Những cái người tỳ kheo này á, những 1.500 người, 1.200 người vị A La Hán này là biết bao nhiêu người tới cúng chùa cho họ rồi. Nhờ họ ai cũng từ chối, không phải một người từ chối mà 1.255 người đều từ chối hết để đi theo Phật. Không phải là dễ, không phải không, không phải như chuyện mà bác thân hương không, còn có người nhà người chị em họ hàng kêu nữa, hoặc người họ hàng từ bên Việt Nam kêu qua bên Tàu thì còn ha, ô nhớ nói nỡ, sao mình nỡ tâm nào mà người gia đình mình nhớ thương mình như vậy, mình nỡ mình đi theo Phật bây giờ phát mới là dễ. mình cái cổ nhóc nó kêu tôi gì ở gì, con nhớ, con thương gì quá, con nhớ gì quá, mà gì ở xa con quá chết dứt luôn. Tóc mà cái đứt lên viên mà đứt nứt, cái nó rạn, nó bể. Đi theo Phật của mình chuyện dễ đâu. Thứ ba, Phật pháp á là phải ý lại vào tăng ni để mà truyền, để mà truyền pháp. Nghe cho kỹ nè, muốn học Phật pháp phải kiếm học từ thầy hoặc từ sư cô. Không tới vào đại học mà học được, tại vì cái đại học nó không có cái Phật pháp ở trong đó. Các vị nghe cho rõ không? Cái Phật pháp nó không ở trong cái đại học. Thế tại sao biết bao nhiêu thầy cô đang học Phật giáo đi Phật giáo ở chùa đại học? Tại sao mà họ lấy một cái bằng tiến sĩ về Phật học thôi, thay vì để cái tăng để cái bảng đó, rất cao đẹp đó, bằng đẹp đó, trường đại học này đó, mà hình bài đại học tiến sĩ của về Phật học. Một lần họ giảng pháp một cái là cái Phật điện nó đóng thiệt ở đâu, có đúng vậy không? Phải chứ cô, đúng không? Mấy thầy mấy cô mà có bằng tiến sĩ một cái này, một lần nó pháp mình tới tới nghe, không phải tới nghe không, còn đồn nhau tới đồn nhau ấy, tới mà nghe học pháp với thầy á, là thầy đó học dễ sợ.
Bởi vì tôi quyết định cuộc đời là hy vọng trước khi mà tôi chết, tôi có được cái bằng tiến sĩ về Phật học luôn nữa. Tôi nghe cái trường đại học University of Phoenix, bác có biết trường Phoenix không? Biết không? Biết không? Có bằng tiến sĩ đó. Phật giáo đại, Phật pháp đại thừa đó, không phải cho chết cho đại chúng. Muốn nghe cái pháp đại thừa tổn phước dễ sợ. Người ta không đủ phước đó, nghe pháp không được, chiều thôi. Chẳng hạn như là ví dụ như người mà không có phước đó, dù người ta tới chùa đi nữa, dù con gái mình tới chùa, dù con gái hay cái chồng mình tới chùa để nghe pháp, nghe cũng không được. Ông nói ông quen nhiều người rất thông minh, cái gì cũng hiểu hết, cái gì cũng biết hết, mà không cách nào mà kêu họ tới chùa để nghe pháp, dễ sợ như vậy. Cái đó là nó có liên quan tới cái họ có hay không có phước với cái đại thừa đó. Nếu họ có phước đại thừa họ tới nghe được, họ không đủ phước không cách nào nghe được hết. Hỏi để hỏi là nói là thầy nói là muốn nghe pháp đại thừa rất rất cần rất nhiều phước. Nếu nghe rồi, nghe pháp đại thừa rồi mà tu đi tới đâu thì chuyện gì sẽ ra, thì làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Tôi nó không biết đâu, nó hỏi đâu.
Cái gì có phải cái gì tôi không biết đâu.
Theo con tiếp tục cày đục, tiếp tục cố gắng tu hoài, cố gắng.
Cái này là vấn đề của bà này đó. Bà hỏi cái phước mà nó không. Cái phước mà mình tu nó phải cần chín. Cái loại phước nó có đủ loại hết. Có loại phước mình để nghe pháp. Có những cái loại phước cho mình tu. Ví dụ mình nghe pháp mình hiểu. Nếu mình nghe pháp mình thích, mình hiểu, có nghĩa là những cái phước mình nghe pháp mình nó đang chín.
Ôi, như cái nghe, hiểu, thích, để bước ra chùa quên hết. Tôi nói trời ơi, sao mình nhiều vấn đề quá vậy?
Đúng không? Lúc nghe pháp á, thì chú tâm mà nghe, nhất tâm mà nghe. Cái tâm mình nhất tâm, mình chú tâm mà nghe, mình sẽ nhớ vậy. Mình vừa vừa nghe pháp, mình vừa vừa mình vuốt và vuốt mèo, xong vuốt vuốt lông đó. Cái đó gọi nhất tâm không? No. Đó là một cái lý do khác. Cái đó phần cái gì, cái đó không phải là cái lý do duy nhất. Nhưng cái gì mình quên, nó còn quan trọng hơn là nhất tâm này, là chú tâm này. Phải chú tâm lúc nghe và chú tâm lúc mình nghe xong. Cái phần quan trọng hơn nữa, lý do quan trọng hơn nữa tại sao cái gì quên. Nghe xong một cái phải chặt cái phục mới gọi là đại pháp. Nghe xong phải quên. Kinh Địa Tạng nói là mình chứa ngày nặng thành mình nhớ không nổi. Tôi nói tùy trường hợp khác nhau. Cái pháp mình tu á, phải pháp xả. Cái pháp mình tu đấy, mình pháp xả chứ không phải pháp tu. Thành mình nghe học cái pháp xong mình phải xả ngay lập tức. Cái mình nhớ là cái mình không hiểu. Cái pháp khi mình hiểu rồi mình phải xả. Còn nếu mình chưa hiểu mình mới cần nhớ. con mình hiểu rồi, mình ôn rồi. Mình nghe xong đó, mình hiểu cái này, hiểu cái thứ nhì, hiểu cái thứ ba. Mẹ ơi, mọi người xuống đây, con nhớ được chín cái điều này luôn. Thấy con giỏi dễ sợ. Cái đó là tù chứ đâu phải xả. Cái pháp nó hay ở chỗ mình không cần nhớ. Mình chỉ cần nhớ khi nào mình cần nó thôi. Cái pháp này, pháp xuất thế gian và sát thế gian. Cái pháp thế gian đó, mình học để mình nhớ. Pháp xuất thế gian đó, mình học, mình hiểu để mình quên. Để làm gì? Không bị giữ những cái không cần thiết. Chẳng như ví dụ như làm việc cuối tuần nhận được tiền lương, mình nhận được chủ hãng trả tiền, mình lấy cái tiền mình giữ thân mình nữa. No, mình tới nhà băng, mình để vào tiền ngân hàng chứ. Xong mình bước ra khỏi nhà băng, tháng này lãnh được 5.000 đồng, ồ sướng quá, bỏ cái nhà băng á, tiền đó có mất không? Có tiền để vào nhà băng á thì mình có rồi, mình sẽ có thể rút ra khi nào mình cần thôi. Đâu cần phải tự nhắc mình là mình có 5.000 có tiền thôi, nhà băng mình có tiền, nhà băng mình mới quên, đừng có quên mình có tiền nhà băng. Không cần thiết. Ngồi suy nghĩ, tôi học giỏi như thế, đi học giỏi tôi cũng nhớ hết rồi, sao nghe pháp thầy học xong rồi nghe xong rồi quên. Tại vì cái pháp là như vậy, muốn cái gì nghe để cái gì quên, chứ không phải muốn cái gì nghe để mình nhớ. Tại sao cứ nghe làm gì nữa? Cái ông nào tới hỏi ông đó, tới chùa làm gì ngoài ra để làm việc cho tôi? Mình có cái tiền nó có sẵn rồi, cái phước nó sẵn rồi, chừng nào mình kéo ra mình xài thôi, không cần, không cần nhớ. Ngồi người nói chắc hy vọng thì đúng, còn không phí kiếp đời của tôi. Ai thắc mắc gì không? Hy vọng quan tâm phúc lại tới những cái câu hỏi bà này. Bà hỏi tôi nghe pháp tôi thích lắm. Hoàn toàn không phải là quên hết, còn nhớ một cái gì để hỏi. Nhớ thì nhớ, thỉnh thoảng nhớ, mà tại sao tu không được? Nói cách khác là cái phước mà nghe pháp á, nó nên chín thì mình nghe được mình thích, mình hiểu đó. Cái phước nó như vậy đó. Nếu trường hợp cái mình khá hơn một tí, mình nghe xong rồi mình từ rã chùa, bước ra khỏi chùa, lái xe xa qua chùa một cái quên phước như là tức. Cái đó là đúng. Nghe hiểu chưa? Nói một cái là mấy mà bà đứa bé nó bị đuổi khéo, nó từ từ nó rút lui chứ đi từ từ. Thằng nhóc nó thích được gì nó đụng là vuốt nó. Chọc nó một cái là từ đầu nó bay nó đuổi nó bỏ đi, nó thích nó lẩy bỏ. Quỷ. Tu sao? Tôi hỏi ngược lại, có phước tu không? Nó mà trồng cuộc đời bà này muốn tu nó phải trồng cái phước mà tu, không phải nói muốn tu thì tu hơi. Cuộc đời bà này bà muốn học và muốn hiểu nhưng bà không muốn làm. Giống hồi này cái tu hành nó khác, nghe pháp là một cái phương pháp tu nữa, luyện công là chuyện khác. Cái tu hành đó, với luyện công đó, phải hiểu rằng cái chuyện tu luyện nó khó khăn lắm, nó rất là thử thách, rất là lớn, rất nó phải dễ, rất là khó khăn. Mình biết khó khăn mình vẫn làm như vậy, cái tinh thần mình phải như vậy, mình luyện mới được. Ví dụ mình biết mình xếp bằng một cái chân nó đau vậy sợ đau quá chịu không nổi. Quá cũng khóc luôn, vẫn ngồi như thường. Làm gì được không? Cái tu luyện á, nó cần cái sự sức mạnh của cái tinh thần. không có ngại cái khổ sở. Cái tu luyện đó, là mình nhìn thẳng vào, mình tìm cái gì mình làm không nổi để mình chinh phục nó. Tu hành đó không phải là mình tu hành giỏi, tu hành đó là về tu luyện, là về thất bại.
Nếu quý vị tu luyện mà nên thành công, tôi nghĩ quý vị không có tu luyện gì cả. Tu luyện quý vị phải thất bại. Có ai đang thất bại này? Cái thất bại càng lớn thì càng tu càng nhiều. Cái là pháp xuất thế và sát pháp thế gian này. Mình tu luyện bên xuất thế mình á, mình tu luyện để mình thất bại và vẫn tiếp tục làm như thế. Và mình thất bại xong mình nói ôi ngày thì làm gì đủ thôi, ngày mai làm việc phải tuần sau làm được. Nên có vài người nói người ta không luôn. Nếu như mình cứ tiếp tục mình sẽ thất bại hoài, làm sao mình tiến bộ bây giờ? Cứ được không biết đâu, cứ ngày hoài càng khó. Nếu mình kệ thất bại thôi, mình bỏ cuộc đi, mình kiếp sau đi. Thì sao? Thất bại là không có thành công đó. Là tu mà không được. Tu được thì sao? Đừng. Ông hỏi cũng có lý lắm. Có giờ mình làm mình tu mình cứ thất bại hoài, chừng nào mình mới truyền pháp cho cái đời sau được. Cứ nói vậy, truyền pháp đâu phải chuyện của ông đâu, ông là đâu phải người tu sĩ đâu mà phải truyền pháp cho đời sau. Điều cơ hội cũng có lý. Tôi hỏi cái thắc mắc tôi, những cái người đứng ở chùa đó, cái pháp họ tu được cái pháp gì và truyền cái pháp gì cho rõ ra chuyện đó. Chưa thì chưa tu xong pháp đứng ở chùa, hoặc là mở chùa ra mà lỡ mở chùa thì cúng cho thầy đi, không sao. Cái chuyện tu luyện đó, nó có một cái yếu tố mà rất cần thiết, mà cái bà này rất yếu. Nói ngoài kia cũng muốn tôi kêu mà chị bà hỏi là cái khuyết điểm của bà là gì. Này, tôi biết chứ, tôi giờ suy nghĩ nhiều quá đó, mà tôi xả không được. Chuyện tu luyện không sao hết đó. Tại vì nếu mà bà mà suy nghĩ nhiều quá mà không xả được, bà cũng giống như cô trái sinh là sao đó thôi. Cái chừng bắt đầu dễ sợ. Ngược lại, nếu như có thể không cần suy nghĩ, bớt suy nghĩ mà xả được đó, thì chân sẽ không đau. Nói cách khác, cái đau á trong thế thì nó kẹt chỗ nào? Suy nghĩ nhiều quá, chân nó đau. Vẫn chưa đến cái khuyết điểm bài này chỗ nào? Thiếu chỗ nào? Thiếu cái gì? Tinh thần nhiều hơn tu luyện, không có tiến bộ lắm, tại chưa đủ tinh thần. Rồi sao tinh thần hơn bây giờ? Bố thí nhiều hơn. Khi mà mình đủ phước một cái là mình ngừng tu cũng ngừng không được. Mấy người không đủ phước á, ta ngồi một cái tim nó đau. Tới làm việc họ trả sao câu hỏi là làm tới không nhớ gì hết, tới việc tới sợ không nhớ làm gì nữa. Có nhớ chồng không? Gặp chồng mới nhớ, không gặp ông thì không nhớ. Pháp chứng minh như vậy đó, chỉ cần nhớ lúc nào mình nhớ, cần nhớ khi nào mình cần thôi. Gặp ông thì nhớ ngay một chứ, không gặp ông thì quên ngay một chứ.
xác mình nó như vậy, mình xả hết, xả bất cứ cái gì mình cũng cần mình xả hết, cái phước mình như vậy, mình á chỉ nhớ cái gì mình cần nhớ thôi, nhớ vừa đủ thôi, không hơn cũng không bớt. Cho nhiều tiền quá, có nhiều tiền nó phải ngồi suy nghĩ phải cho ông thầy bao nhiêu. Cái phước nó hay ở chỗ, cái phước mà quý nhất đó, mình vừa có vừa đủ mà xài thôi, không thiếu mà không thừa, không gọi là phước. Mình có nhiều tiền quá mình lo, mình sợ tiền bị gạt, bị cướp hoặc bị lỗ. Cái đó là cái gánh nặng, cái phần cái phước. Cái phước là cái nó làm lợi cho mình, chứ không phải là nó làm phiền mình. Cái nó làm phiền mình gọi là gì? Nó làm phiền mình, nó gọi đó, cái đó gọi là cái nợ, gọi là mình đang trả nợ. Thành bởi trong chuyện, bất cả chuyện trong chùa thì có chuyện xảy ra, tôi gửi cho mấy sư cô lo hết. Phước tôi nhiều như vậy. Cười, thấy người xanh mặt hết. Ai còn thắc mắc gì nữa không? Nhớ mình học á, để mình xả, chứ mình học để mình gom. Người này không hoàn toàn bất mãn, nói là tu bao lâu rồi không có gì mà nói, không có gì mà kể cho mẹ nghe hết. Cái định tính A-la-hán, cái định tính A-la-hán này quý vị nghe thường xuyên lắm. Cái định tính A-la-hán, những ngài là A-la-hán bên nguyên thủy đó, là người ta tu cái pháp họ thành thục rồi, nhưng để họ không muốn tu tiếp, họ muốn tiếp tiến bộ tiếp. Ngược lại với cái hồi tâm A-la-hán, hồi tức là kéo lại, rút lui về. Hồi có nghĩa là đổi hướng, kéo rút lui về cái hướng mình đang đi, hướng nguyên thủy đó, đổi cái hướng đó, kéo ngược lại, rồi hướng về, thu nó lại để chuyển hướng về cái hướng đại thừa, gọi hồi tâm. Nhớ là định tính A-la-hán với hồi tâm A-la-hán. Ai thắc mắc gì không? 105 cái Phật Địa Luận này, nói là tại sao có A-la-hán với Bồ Tát? Trong cái Phật độ mà nó bất tịnh thì những người thanh văn đang tu cái pháp pháp thật, còn người Bồ Tát đang tu pháp phương tiện, pháp tiện. Ngược lại trong cái tình độ thì người Bồ Tát tu pháp pháp thật và người thanh văn thì tu pháp pháp tiện. Ở chỗ này cái câu hỏi Phật độ mình gọi ta bà này gọi bất tịnh, thành ra những vị đại Bồ Tát ăn tu pháp tiền, pháp phương tiền. Cái luận á, Phật Địa Luận nó tiếp, cái người A La Hán được nêu ra trong kinh này trước những ngài Bồ Tát bốn cái lý do, tại vì tướng họ giống tướng gì của Phật, của người xuất gia. Họ thân cận với Phật nhiều hơn. Ngài mấy ngài Bồ Tát họ xa, họ đứng xa, cách xa, tách ra Phật. Thứ ba, những người A-la-hán này là họ tu mấy cái pháp, họ giữ giới, họ tu cái đức, họ gắt gao hơn, thừa thắng hơn. Thứ tư là bỏ cái
không cần cảm bạn á. Cảm bạn cái miệng hay là của ai? Cảm bạn của ai đây? Cái này cái làm bạn giữa hai bên với nhau này. Người thanh văn sẽ không được làm bạn với những ngài Bồ Tát, tại vì những ngài Bồ Tát họ dùng phương tiện, họ hiện năng cái thân mà cái tướng rất rất là tầm thường, rất là cu lần. Thành người A La Hán nó người thanh văn nó trời ơi, nhìn mình quý vị như vậy, quý vị là Bồ Tát mà như vậy á, thì tu Bồ Tát làm gì? Đó là cái ngạo mạn. Người Bồ Tát á, thì ngược lại có cái ngạo mạn của họ. Mấy người Bồ Tát là nhìn mấy ngài thanh văn nó ủa, quý vị nghĩ quý vị có huệ hả? Quý vị giỏi hả? Không biết là cái sau cái thanh văn có cái quả vị nó hay hơn nhiều. Thành như người Bồ Tát họ có một cái tí xíu cái ngạo mạn mà họ không để ý. Một hàng 250, 215 ra có 1255 luôn chứ mà 2250 kinh nói cho nó giảm gì hóa bớt 5 người cho nó giảm gì. 1255 người là người nào? 5 người đầu tiên hết, 5 người đệ tử đầu tiên của Phật. 5 người đầu tiên là 5 người mà trước trước đi theo tùy tùng Phật lúc còn lòng còn thái tử. Lúc của Phật mà trốn cha bỏ đi thì ông cha mới lo gửi 5 người, mới phái 5 người họ hàng của Phật để ra đình cho họ đem Phật về, đi kiếm Phật, mang Phật về lại thủ đô. Tại vì 5 người này là họ hoàng tộc, họ giàu có sung sướng dễ sợ. Mà kiếm Phật được ra Phật rồi mà kiếm Phật trở về lại với cha Phật không chịu, thành họ không có chịu, họ bất đắc dĩ họ phải xuất gia để theo Phật luôn. Và khi Phật thành đắc đạo rồi thì ngài nhận 5 người đầu tiên, 5 người đệ tử đầu tiên. Cái nhóm đầu tiên là 5 người, 5 người này không được nêu tên luôn. Cái nhóm thứ nhì ấy, cái ông Yasa này là người con trai của một người trưởng giả rất giàu. Lúc Phật có 5 người đệ tử, Phật dẫn 5 người đệ tử đi. Phật dẫn 5 vị đệ tử đầu tiên đi đó, thì gặp cái người Yasa này, cái ông Yasa. Vì 49 người bạn ông nghe thấy Phật rất là trang nghiêm, thành nghe gặp Phật một cái thích, Phật nói pháp cho xuất gia. Nghe Phật hay lắm, nghe có một tí xíu cũng cần, Phật cũng cần về nói một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ hoặc là hai năm bỏ nhà xuất gia. Số 50, số đào nhóm đó đó, cái nhóm sau là nhóm của Xá Lợi Phất với lại Ma Ca Diếp. Mình sẽ nói về cái ngày Xá Lợi Phất với ngày Ma Mục Kiền Liên sau này. Xong ba người huynh đệ anh em của dòng Ca Diếp họ là theo bên thờ lửa. Cái ông người anh cả của ông cả Ca Diếp tu lâu rồi, họ có ông này có thần thông. Phật mới nhìn thấy cái ông người anh cả Ca Diếp này mới thấy mới hiểu rằng là cái phước tu của ông là chính, thành mới giả đò. Phật mới giả dùng cái phương tiện ghé ngang cái ông người anh Ca Diếp này xin ở tá túc bên đền. Cái ông người anh cả này có thần thông, ông thần thông này giỏi, ông liếc mình một cái là biết mình cái lý lịch là từ đâu ra, mình từ đâu tới. Gặp Phật một cái không hiểu cái lai lịch Phật là cách nào ấy, lo dễ sợ, người nào dữ vậy, sao mình nhìn ra được. Gửi Phật ở phía sau, ở sau đó, nó có một cái hộ pháp, con rồng hộ pháp, nó hộ vệ cho ông. Ông rồng có thần thông dễ sợ, nó khạc lửa ra, nó đốt cháy hết tất cả mọi người. Phật đang bị nguy hiểm.
sổ mổ gì sợ, nó thấy không, nó ghét, nó thấy cái ông này vậy ghét, đốt ổng chơi,
ghét,
ghét, nó phải cởi ý đi, nói ông này mặt gì ghét dễ sợ, thấy Phật mình nhắn lên mặt gì ghét, mặt gì dễ ổn dễ sợ, xong này ông này dễ ghét quá thôi mình đốt ổng chơi, nó rồi đó. Đốt Phật, Phật, tỉnh bơ rồi, nhập tam muội.
Trong lúc nguy hiểm như vậy
nhập định,
khi cô làm thì được không? Ê, có nhập định được không?
Tôi hỏi cái gì?
Hả?
Thì ra ông nói chắc là chắc nhiều khi lúc mình nguy hiểm mình được người trợ để mình nhập định. Thì ta cũng đúng thôi. Nghe cái gì tu á, khi mình tu mỗi ngày như vậy, lý do mình tu mỗi ngày như vậy là thứ nhất là để mình phát triển định lực của mình, rồi thứ nhì là mình phát triển khả năng có thể nhập định khi mình cần. Lúc mình nguy hiểm đó là những cái lúc mà mình sẽ ở mặt nhập định được. Phải không nào, nó nói đúng là khi mình tu luyện mỗi ngày đều như vậy đó, tu luyện đều như vậy, lúc mình gặp cái nguy cơ hoặc lúc mình cần thiết cấp bách mình nhập định được. À, ông này kể chuyện lại, ông này kể chuyện lại là cái bên cái tụi họ đấu súng bên cao bồi đó, có cái ông đấu súng rất là nổi tiếng, ông đấu súng hay lắm. Đời xưa đời cao bồi đó, họ đấu súng với nhau là người nào bắn súng trước là người chết là ráng chịu. Ông này ông giết rất nhiều người mà ông chưa bao giờ bị trúng đạn. Ông rất là lẹ, ông kể rằng lúc mà ông đấu súng như vậy thì bỗng nhiên lúc mà bắt đầu đố một cái là cái thời gian của nó chậm lại, nó chậm là cái đó là định lực, cái đó là định, cái nhập định rồi. Càng nguy hiểm thì càng có dễ nhập định hơn. Phật nhập định một cái lửa nó khạc tới, lửa một con rồng nó khạc nó đốt Phật, lửa tới thân đùng thân Phật một cái nó biến hóa thành bông xe, thành cái chỗ Phật đang ngồi đó, xung quanh ở đây toàn hoa sen nó đẹp, nó nổi nó như dưới phun sen. Thế ông con rồng nó bị Phật thuyết hàng phục rồi. Thế ông anh ca diếp này giật mình ngạc nhiên, nó trời ơi, trước kia con rồng này nó gặp ai nó đốt, không có ai mà thoát nó nổi, mà Phật lại thoát nó. Thế ông anh mới nghe được nghe Phật nói pháp, thì mới hiểu, mới xin Phật xuất gia và ra lệnh cho 5 người cái học họ đệ tử của mình xuất gia với Phật luôn. Rồi 2 người em cũng vậy, một người đem họ gom lại, một người đem 250 người đệ tử sớm tu với Phật luôn. 2 người em này rất kính phục người anh, biết người anh mà theo Phật rồi thì họ cũng quyết tâm theo Phật tu luôn. Bởi vậy tất cả 1255 người, 1250 vị vị tỳ kheo này á, là những cái vị đệ tử đầu tiên của Phật thâu và họ luôn luôn đi theo Phật đến khi mà Phật nhập niết bàn luôn. Xuống bao giờ rồi Phật cùng nửa bước nói thì ngừng lại ngày hôm nay. Ai có thắc mắc gì cuối cùng không?